Chuyện cổ tích, sự tích cây nêu ngày Tết. Bạn đang nghe bài viết trên download.com.vn. Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm rẽ ruộng đất của quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tay. Chúng dần tăng số lượng phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm lại nhích lên một ít. Cuối cùng chúng bắt người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng nghĩ ra là ăn ngọn cho gốc. Con người không chịu. Chúng dùng áp lực bắt phải theo. Vì thế, năm ấy sau vụ gặt, người chỉ còn chơi những dạ là dạ. Cảnh tượng xương bọc da thê thảm diễn ra khắp mọi nơi bên cạnh bọn quỷ reo cười đắc ý. Lúc này, Phật từ phương Tây lại, có ý định giúp người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo con người đừng trồng lúa mà cào đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lời làm đúng như lời Phật dặn. Quỷ không ngờ người đã bắt đầu có mưu kế chống lại mình nên cứ đúng thể lệ như mùa trước. Ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch ấy, quỷ rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lang chạy về nhà người đổ thành từng đống lù lù. Còn nhà mình chỉ toàn những dây và lá khoai là những thứ không nhai nổi. Nhưng ác nỗi, thể lệ đã quy định, chúng đành cứng họng không chối cãi vào đâu được. Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là ăn gốc cho ngọn. Phật bảo người lại chuyển sang trồng lúa. Kết quả quỷ lại hỏng ăn. Những hạt lúa vàng theo người về nhà, còn dạ phó mặc cho quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau chúng tuyên bố, ăn cả gốc lẫn ngọn. Lần này quỷ nghĩ, cho chúng nó muốn trồng gì thì trồng, đằng nào cũng không lọt khỏi tay chúng tao. Nhưng Phật đã bàn với con người thay đổi giống mới. Phật trao cho con người hạt giống cây ngô để gieo khắp mọi nơi mọi chỗ. Năm ấy có một lần nữa, con người sung sướng trông thấy công lao của mình không uổng. Trong nhà thóc ăn chưa hết thì từng gánh ngô đã tiến về chứa từng cót đầy ăm ắp. Về phần quỷ lại bị một vố cây chua, uất ức hàng mấy ngày liền. Cuối cùng quỷ nhất định bắt con người phải trả tất cả ruộng đất không cho làm nữa. Trong bụng chúng nghĩ, thà không được cái gì cả, còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình. Phật bảo con người đi điều đình với quỷ cho được một miếng đất vừa bằng bóng một chiếc áo cà sa. Nghĩa là con người sẽ trồng một cây tre có mắc một chiếc áo cà sa trên ngọn, bóng cà sa tre bao nhiêu diện tích ở mặt đất thì là đất của người sở hữu ở đó. Ban đầu quỷ không thuận nhưng sau chúng nó suy tính thấy đất tậu ít mà giá rất hời bèn nhận lời. Ồ, bằng chiếc áo cà sa có là bao nhiêu? Chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm tờ giao ước. Ngoài bóng tre là đất của quỷ, trong bóng tre là đất của người. Khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút mãi lên, đến tận trời. Tự nhiên đất trời trở nên âm u. Bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bọn quỷ không ngờ có sự phi thường như thế, mỗi lần bóng áo lấn dần vào đất của chúng, chúng phải dắt nhau lùi mãi. Cuối cùng quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra biển Đông. Vì thế người ta mới gọi là quỷ Đông. Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay người, quỷ rất hậm hực, cố chiêu tập binh mã vào cướp lại. Lần này con người phải chiến đấu với quỷ rất gay gâu vì quân đội của quỷ có đủ một bầy ác thú như voi, ngựa, chó, ngao, bạch xà, hắc hổ, rất hung dữ. Phật cầm gậy tầm xích đánh giúp con người làm cho quân của quỷ không tiến lên được. Sau mấy trận bất lợi, quỷ bèn cho quân đi dò xem Phật sợ gì. Phật cho chúng biết là sợ hoa quả, oản chuối và cơm nắm, trứng luộc. Đối lại Phật cũng dò hỏi và biết quân của quỷ chỉ sợ độc có mấy thứ. Máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của quỷ đem không biết cơ man nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo con người nhặt làm lương ăn rồi đem máu chó vẩy khắp nơi. Quân của quỷ thấy máu chó, sợ hoảng hồn bỏ chạy. Lần thứ hai, quân của quỷ lại đem oản chuối vào ném quân Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn rồi giã tỏi phun vào quân địch. Quân của quỷ không chịu được mùi tỏi, nên cũng cắm đầu chạy biệt tích. Lần thứ ba, quân của quỷ lại đem cơm nắm, trứng luộc vào ném quân Phật. Người tha hồ ăn và theo lời Phật dùng vôi bột vung vào quỷ. Con người lại lấy lá dứa quất vào chúng. Quỷ chạy không kịp, lại bị Phật bắt đầy ra biển Đông. Ngày quỷ già, quỷ trẻ, quỷ đực, quỷ cái cuốn gói ra đi, bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng dập đầu sát đất cố xin Phật thương tình cho phép một năm được 2-3 ngày vào đất liền thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc váng cả lên mới thương hại hứa cho. Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên Đán là ngày quỷ vào thăm đất liền, thì người ta theo tục trồng nêu để cho quỷ không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên nêu có chiếc chuông, mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn nhắc bọn quỷ nghe mà tránh. Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm cửa quỷ. Và đã có câu ca dao: cành đa lá dứa treo kêu, Vôi bột giác ngõ chớ trêu mọi nhà, quỷ vào thì quỷ lại ra, cành đa lá dứa thì ta cứa mồm.